Thủ tướng Úc đã chính thức tung ra chiến dịch tái tranh cử ở Sydney Olympic Park, thuộc đơn vị Reid, vốn rất an toàn trong tay liên đảng. Trong tuần lễ cuối cùng của một trong những chiến dịch tranh cử được coi là dài nhất trong lịch sử chính trị Úc, chính phủ Turnbull vẫn còn một vài chính sách cần công khai trước cử tri Úc. Giữa một rừng người ủng hộ Đảng Tự do Quốc gia, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce công bố kế hoạch tăng cường đầu tư và công ăn việc làm trị giá 200 triệu đô la.
Chúng tôi đã hướng đến kế hoạch này để làm sao chúng ta đến được với mọi người ở các khu vực khác nhau, những nơi còn gặp khó khăn về công ăn việc làm như là Bowen Basin chẳng hạn. Mục tiêu là bảo đảm cho mọi người trở lại làm việc. Khi họ đã có công ăn việc làm rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ và trợ giúp cho họ. Bởi vì một khi mà họ đã đứng vững trên đôi chân của chính mình rồi, thì họ sẽ tự lo được bản thân và đóng góp cho đất nước tuyệt vời này.
Trong khi đó, Phó Thủ lãnh Đảng Tự do, bà Julie Bishop, khẳng định uy tín không thể phủ nhận của ông Malcolm Turnbull với nền kinh tế Úc. Bà Bishop cũng cảnh báo rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong nội bộ chính phủ theo sau quyết định rời Liên Âu của Anh Quốc vào tuần qua.
We need a government that is competent.
Chúng ta cần một chính phủ có thực lực để quản lý nền kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới của chúng ta. Và ông Malcolm Turnbull chính là nhân vật sẽ dẫn dắt thời đại của chúng ta.
Thủ tướng Úc cũng đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc giới thiệu một cơ chế mà ông gọi là Turnbull Liberal Team, đội hình tự do của Turnbull, trong đó đáng chú ý bao gồm cả người tiền nhiệm là ông Tony Abbott. Ông Turnbull cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho người tiền nhiệm từng bị cuộc đảo chính của ông hạ bệ.
Tony, ông đã đặt dấu chấm hết cho tình trạng hỗn loạn trong thời của ông Rudd và bà Gillard. Ông vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ và cống hiến cho đảng của tôi.
Ông Malcolm Turnbull không quên khẳng định thành tích 700 ngày không hề còn bóng dáng thuyền tầm trú trên lãnh hải của Úc. Nhân đây, ông Turnbull cũng chỉ trích luôn sự thất bại của lao động trong việc bảo vệ biên giới thời họ còn nắm quyền. Ông Thủ tướng cũng nhấn mạnh bất cứ một lá phiếu nào bầu cho các đảng nhỏ sẽ đồng nghĩa với việc đi ngược lại lợi ích của người dân Úc.
Một liên minh hỗn loạn giữa lao động, đảng xanh và các dân biểu độc lập sẽ phá nát nền kinh tế của chúng ta, khiến mức sống và cơ hội tương lai của chúng ta rơi vào tình trạng bất ổn. Mối đe dọa này là có thật, vì vậy chúng ta cần công khai thật rõ ràng với nhau về ý nghĩa thực sự của từng lá phiếu bầu cử. Nếu lá phiếu bầu cử tại địa phương của quý vị dành cho lao động, đảng xanh hay một dân biểu độc lập, thì đó chẳng khác gì ủng hộ một chính phủ treo đầy hỗn loạn, một ngân sách thâm thủng nặng nề, và tất nhiên là ủng hộ cho các sắc thuế nặng nề của lao động, rồi lại giảm bớt công ăn việc làm và kéo thêm thuyền tầm trú đến Úc.
Đáng chú ý, Liên đảng cũng liên tiếp công bố các chính sách của mình. 192 triệu đô la cam kết tài trợ cho dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần, trong đó có 12 chương trình ngăn chặn nạn tự tử tại Úc. Với giáo dục, ông Turnbull cam kết tăng thêm 48 triệu đô la học bổng trợ giúp học sinh khó khăn theo chương trình Smith Family, thêm 31 triệu đô la nữa để đầu tư tăng cường cho việc khuyến khích nữ giới tham gia vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông Turnbull cũng giới thiệu một chiến lược trị giá 50 triệu đô la nhằm giúp người cao niên cải thiện kỹ năng về điện toán và công nghệ kỹ thuật số, 10 triệu đô la để dành cho sáng kiến bảo tồn các ngôn ngữ thổ dân và dân đảo Torres Strait.
We alone.
Chỉ riêng chúng tôi mới có một kế hoạch kinh tế phù hợp để mà đáp ứng với những nhu cầu của đất nước này trong giai đoạn đầy cơ hội và cả thách thức như hiện nay. Chúng ta đã là một quốc gia may mắn, nhưng ngày hôm nay, điều mà chúng ta cần hơn bao giờ hết là phải tự tạo ra may mắn cho mình. Làm được điều đó thì tất cả những người dân Úc sẽ cùng nhau có được thành công lớn chưa từng thấy.
Trong khi đó, tại Melbourne, Đảng Xanh cũng đã khởi động chiến dịch tranh cử của mình. Thủ lãnh Đảng Xanh Richard Di Natale mời gọi cử tri ủng hộ cho đảng của ông với lý do Đảng Xanh sẽ duy trì sự cân bằng trong nền chính trị Úc.
Trong khi mọi người đã quá mỏi mệt với những đảng phái chính trị già gỏi, những hệ thống chẳng khác gì Coles hay Woolworths trong nền chính trị này, vốn luôn né tránh các việc đối đầu với thách thức lớn của quốc gia, thì Đảng Xanh lại sẵn sàng đứng lên dẫn dắt và điều hòa các cuộc tranh luận tầm quốc gia. Và chúng tôi đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ cho sự dũng cảm và tầm nhìn của đảng chúng tôi khi sẵn sàng đứng lên vì lợi ích của những người đã giao phó lá phiếu cho chúng tôi.
Trong khi đó, Đảng Lao động Liên bang cũng vừa công bố đầy đủ bản kế hoạch ngân sách như một thế mạnh trong chiến dịch tranh cử năm nay của họ. Lao động cho rằng ngân sách liên bang sẽ có thêm 16 tỷ đô la nếu chính phủ thuộc về lao động trong vòng 4 năm tới và họ sẽ cải thiện tình hình ngân sách, đưa trở lại thặng dư trong dài hạn. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách vấn đề ngân khố, ông Chris Bowen cũng phê phán phương pháp đo lường ngân sách của chính phủ liên đảng và cảnh báo rằng kế hoạch ngân sách của liên đảng có thể không qua được quốc hội.
In 2019-20, the government claims a
với kế hoạch cho năm 2019-2020, Chính phủ tuyên bố là mức thâm hụt ngân sách sẽ chỉ là khoảng 5 đến 6 tỷ đô la. Thế nhưng phương pháp tính toán của họ thì lại không hợp lý chút nào, bởi Quốc hội sử dụng các phương pháp tính toán và giả định từ năm 2014. Ngân sách vì vậy mà chẳng khác gì con tin của những giả định và điều kiện kinh tế, bởi rõ ràng các điều kiện kinh tế sẽ thay đổi mà ở đây lại sử dụng phương pháp so sánh giống nhau.
Được biết, Liên đảng cho tới lúc này vẫn chưa công bố bản chi ngân sách đầy đủ của mình. Tuy nhiên, Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison cho rằng kế hoạch của lao động không đáng được tin tưởng cho dù tung ra trước chính phủ.
Tôi không quan tâm đến thời điểm họ công bố chính sách đó. Họ đã cố tung ra chính sách dưới cái vỏ bọc là chiến dịch tranh cử ngày hôm nay. Thế nhưng họ đâu có thuyết phục được mọi người bằng cái kế hoạch tăng 16 tỷ rưỡi đô la cho ngân sách trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không thực sự sáng sủa như hiện nay. Tôi hy vọng là đảng lao động có thể tự mình xem xét lại một số quyết định bớt gây thiệt hại hơn là những gì mà họ đang đề xuất.